của Hắc. Nhà tôi vang lên bên đầu dây điện thoại. Anh có thể giúp em một chút được không? Tôi trả lời. Hơi bận một chút, nhưng em cần gì? Anh mua cho em một bình hoa và mang gấp đến văn phòng của em. Bình hoa và mang đến văn phòng của em? Tôi ngạc nhiên hỏi. Vâng, đúng rồi, một bình hoa. Thôi em khỏi mua làm gì cho mất công. Lấy bình hoa ở nhà mình và mang lại gấp cho em. Và nếu có thể được, anh cùng đi với em. Anh chẳng hiểu em muốn nói gì cả. Mua bình hoa, mang lại văn phòng của em. Và nếu có thể thì cùng đi với em. Ồ, em xin lỗi là không giải thích rõ cho anh. Hôm nay em gọi điện thoại cho bà Ruth, một bệnh nhân của văn phòng mà em không gặp bà ta đã hơn mấy tháng nay. Bà đang bị bệnh nặng, bị ung thư, và có thể đang ở giai đoạn cuối cùng. Anh đến văn phòng của em, rồi em sẽ nói rõ hơn nhé. Tôi vội vã lái xe về nhà, lấy bình hoa để mang lại cho Hắc. Gặp tôi, Hắc giải thích ngay. Em muốn đến bệnh viện Bascom để gặp cô Debra, con gái của bà Ruth. Debra đang bị tiểu đường. Người ta đã cưa mất một chân của cô ta, và cái chân còn lại có thể cũng bị cắt ngay ngày hôm nay. Như vậy em biết cả hai mẹ con của bà Ruth? Không, em chỉ biết bà Ruth mà thôi, vì bà là bệnh nhân của văn phòng. Còn Debra thì em chưa bao giờ gặp mặt cô ta cả. Tôi hơi do dự, không hiểu Debra có vui lòng để gặp anh và em vì chúng ta không quen biết với cô ta, hay là chúng ta đến thăm bà Ruth thôi vì ít nhất em cũng quen biết với bà ta. Em nghĩ không có sao đâu, vì đây là sự yêu cầu của bà Ruth. Đây, anh xem nè, bà ta cho em cái địa chỉ bệnh viện và số văn phòng của Debra. Thôi, đi ngay đi anh, vì em phải trở lại làm việc sau giờ ăn trưa. Bệnh viện Bascom cách văn phòng của Hắc chưa đầy 10 phút lái xe. Thật ra tên của bệnh viện không phải là Bascom, mà là Santa Clara Valley Medical Center. Bệnh viện này nằm ngay trên đường Bascom, và có lẽ vì thế nên dân Việt Nam ở San Jose gọi nó là bệnh viện Bascom cho dễ nhớ và dễ tìm. Bãi đậu xe không còn một chỗ trống, vì người ta hay dùng giờ ăn trưa để đi thăm người thân hay bạn bè đang bị đau yếu. Vì thế, phải hơn 5 phút lái xe lòng vòng tôi mới kiếm được một chỗ đậu xe, khi có một người vừa thoại máy đầu. Trước khi vào cầu thang máy để kiếm phòng của Debra, tôi đã cẩn thận cho nước vào bình để giữ hoa được tươi. Phòng của Debra ở ngay tầng thứ tư, mà chẳng có khó khăn gì để kiếm ra phòng của cô ta. Chỉ khổ là không biết mặt của Debra như thế nào. Khi tìm ra được phòng, Hắc và tôi đều ngạc nhiên, vì có một giường thì trống, và giường còn lại có một người Á Đông đang nằm ở đó. Và chắc chắn không phải là Debra, vì Debra là người Mỹ. May thay có một cô y tá ở đó, và Hắc hỏi ngay, tôi muốn gặp Debra, xin cô vui lòng cho tôi biết có Debra ở đây không? Cô y tá quay sang hỏi người bệnh nhân trên giường, cô tên là gì vậy? Và đương nhiên câu trả lời không phải là Debra. Hắc và tôi đi đến phòng làm việc của các y tá trực để hỏi thăm là Debra đang ở đâu. Một cô y tá cho biết là Debra vừa chuyển đến trung tâm chăm sóc người bệnh White Blossom khoảng 10 phút trước. Hơi thất vọng, Hắc và tôi lững thững đi lại cầu thang máy để đi về. Lại đổ nước ra khỏi bình hoa vì sợ nước đổ ra ngoài khi lái xe. Và chúng tôi lưỡng lự và không biết có nên tiếp tục đi thăm Debra nữa hay không. Hắc đề nghị với tôi. Theo lời cô y tá thì trung tâm này nằm trên đường Foothill, như vậy cách chỗ này khoảng chừng vài phút thôi. Hãy đến thăm Debra một lần nữa đi. Khi chúng tôi đến trung tâm chăm sóc bệnh nhân White Blossom, thì Debra vừa được đưa vào một phòng của trung tâm này. Hắc và tôi phải đứng đợi trước phòng khoảng 10 phút để y tá thay quần áo và thuốc men cần thiết cho Debra. Trong khi chờ đợi để được thăm Debra, tôi nghe những tiếng rên xiết của một vài bệnh nhân ở những phòng bên cạnh. Những tiếng rên xiết nghe đau đớn và não ngừng. Nhìn vào một vài phòng, tôi bắt gặp những ánh mắt mệt mỏi, buồn phiền của một vài bệnh nhân. Hình như họ đang mong đợi một người thân hay đang chờ một cái gì đó. Tôi thì thầm nhủ trong lòng. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng như các bệnh nhân kia nằm trên giường, đếm ngày tháng trôi qua và mong một người thân đến thăm. Cô y tá ra hiệu cho chúng tôi biết là có thể vào phòng để thăm Debra. Hạt giới thiệu ngay với Debra. Chào cô Debra, tôi tên là Hạt và đây là Dê, chồng của tôi. Mẹ của cô, bà Ruth, là người mà tôi quen. Mẹ của cô có nói nhiều về cô, về bệnh tật mà cô đang gặp phải, và hôm nay chúng tôi đến thăm cô. Debra nhếch miệng cười, và rồi những giọt nước mắt trào ra trên mắt của cô. Debra, còn trẻ, tôi không đoán được tuổi của cô ta, nhưng tôi ước chừng dưới 40. Cơn bệnh tiểu đường đã tàn phá thân thể của cô ta. Bàn tay của cô sần sùi với những vết sẹo nổi lên. Một chân của cô đã bị cắt đi, và chân còn lại lẽ ra cũng bị cắt nốt ngày hôm nay. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà người ta đã trì hoãn. Chúng tôi không dám hỏi vì tế nhị, vì sợ cô buồn. Sau cơn xúc động, Debra lấy lại bình tĩnh. Mẹ của tôi như thế nào? Bà vẫn khỏe chứ? Hát trấn an. Vâng, bà vẫn khỏe. Mẹ của cô lo lắng cho cô nhiều lắm. Như Debra biết là mẹ của cô không thể đến thăm cô được, và vì vậy bà muốn chúng tôi đến đây để thăm cô. Ồ, đừng lo lắng cho tôi. Xin anh chị vui lòng nhắn với mẹ tôi là đừng lo lắng cho tôi. Anh chị xem đây, tôi khỏe mạnh mà. Vâng, tôi khỏe mạnh thật mà. Tôi có thể tự lo cho tôi. Điều mà tôi lo lắng là không ai lo cho mẹ tôi, lo cho cơn bệnh ung thư của mẹ tôi. Có một cái gì đó nhẹ nhẹ trong cổ của tôi. Tôi không thấy Debra khỏe mạnh chút nào cả. Lẽ ra giờ này cô phải chạy nhảy, phải đi đó, đi đây, phải làm việc này việc nọ. Nhưng bây giờ phải nằm trên giường, tay chân cử động khó khăn, cho đến nỗi không tự mình thay áo quần. Cảm ơn Chúa đã chăm sóc cho tôi. Nếu không có Chúa thì làm sao mà tôi có thể sống được đến ngày hôm nay? Chúa đã chăm sóc và yêu tôi từng giờ, từng phút. Tôi sững sờ trước câu nói của Debra. Một con người thiếu thốn từ vật chất và đau đớn về thể xác, sống được bằng sự trợ giúp chăm sóc của người khác, thế mà vẫn ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa. Chúa đâu có sinh ra tôi như thế này. Lúc trẻ tôi rất khỏe mạnh, nhưng chính tại tôi không biết tự lo cho mình nên tôi mới sinh ra như ngày hôm nay. Những lúc thân thể tôi đau đớn và những lúc tôi cầu nguyện cùng Chúa, dâng lên những đau đớn của tôi lên Ngài để cầu nguyện cho những người đau khổ, những bệnh nhân khác. Ôi tuyệt vời! Tôi không ngờ có một người đau đớn về thể xác như Debra, mà không một lời trách móc, không một lời oán than Chúa, nhưng lại cầu nguyện cho kẻ khác qua sự đau đớn của mình. Hết rưng rưng nước mắt, rồi cầm lấy tay Deborah và nói: "Xin Deborah hãy cầu nguyện cho chúng tôi, đặc biệt cầu nguyện cho chị của tôi đang bị ung thư. Và cuối tuần này tôi sẽ đến Washington DC để săn sóc cho chị ấy. Xin cầu nguyện cho chị tôi có nghị lực và biết phó thác, biết cậy trông vào Chúa. Và nhất là cầu nguyện cho chị được biết Chúa, vì gia đình của chị chưa biết Chúa." Deborah, Hắc và tôi cầm tay nhau và chúng tôi cầu nguyện với nhau qua lời kinh lạy cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Rời khỏi trung tâm quay Boston mà lòng vẫn vương, tạ ơn Chúa đã cho Hắc và tôi có cơ hội để được gặp Deborah, được có cơ hội để chứng kiến nhiều cảnh thương tâm, và nhất là học được bài học ngợi ca Thiên Chúa của Deborah. Chiều hôm đó, bà Ruth, mẹ của Deborah, gọi điện thoại cho Hắc với giọng nhẹ nhàng: "Deborah vừa gọi cho tôi. Deborah bảo là nó đã khỏe. Nó bảo là nó sẽ khiêu vũ khi gặp tôi. Nó sẽ nhảy về hướng phải, nó sẽ nhảy về hướng trái, nó sẽ khiêu vũ trên xe lăn của nó." Và bà ta kết thúc: "Dù sao đi nữa, Thiên Chúa vẫn luôn sáng ngời chúng tôi." Hai mẹ con, người mẹ đang bị ung thư ở giai đoạn cuối cùng, các xương tủy đã bị khuyết rỗng mà không thể đi lại được. Người con bị bệnh tiểu đường, chân đã bị cắt, nằm trên giường, không tự chăm sóc một mình. Hai mẹ con chỉ cách nhau khoảng 10 phút lái xe, thương yêu nhau vô cùng, nhưng không thể gặp mặt nhau vì bệnh tình. Hai mẹ con lo lắng cho nhau, lo hơn chính bản thân mình, và chỉ biết trấn an với nhau qua đường dây điện thoại là họ đều khỏe mạnh. Hai mẹ con đều đau đớn vì bệnh tình, không biết ngày mai mình sẽ như thế nào. Thế mà không một lời than thân trách phận, nhưng miệng ngợi luôn ngợi ca Thiên Chúa. Còn tôi có lý do gì để oán trách Thiên Chúa? Tôi có ca ngợi Ngài vì rằng Ngài đã cho tôi quá nhiều, cho tôi hơn những gì mà tôi